Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục, tập 5. Những lá thư nói về Bảo Thân Tiết Dục, trích trong Văn Sao Tam Biên. 1. Thư trả lời cư sĩ Thái Thích Định. Thư thứ 2. Ngọc Hoàng Kinh là kinh do bọn đạo sĩ ăn trộm nghĩa lý trong kinh Phật ngụy tạo ra. Ông chẳng biết kinh ấy là ngụy, nên tưởng là đã thành Phật rồi mới làm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là Đao Lợi Thiên Vương, tức là vua tầng trời thứ hai trong dục giới. Tầng trời phía dưới đó là Tứ Thiên Vương Thiên, phía trên còn có 4 tầng trời nữa. 6 tầng trời này thuộc dục giới, lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc sơ thiền, lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc nhị thiền, lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc tam thiền, lên trên nữa là 9 tầng trời thuộc tứ thiền. 18 tầng trời này là sắc giới, lên trên nữa chính là tầng trời thứ tư trong vô sắc giới. Phước thọ 8 vạn đại kiếp, nhưng khi hết tuổi thọ vẫn phải đọa lạc xuống những cõi dưới, hoặc đọa thẳng vào ba ác đạo. Vì thế nói, dẫu thọ 8 vạn kiếp, rốt cuộc đọa không vong, huống là Ngọc Đế ở tầng trời thứ hai của dục giới ư? Ông thấy Ngọc Hoàng Kinh nói cực cao, cực sâu, nhưng chẳng biết là kinh do kẻ dối trá ngụy tạo. Ông chỉ trì giới thanh tịnh, nếu vì sinh con mà phải ân ái, thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thánh khiết, nếu dâm dục khơi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sinh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý 3 tháng. Tiết dục được như thế thì đứa con sinh ra nhất định thông minh, phước thọ. Chớ nên nói vì mộng có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sinh con. Dẫu sanh được con cũng khó sống lâu, vì tiên thiên bất túc vậy. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn dứt chuyện ân ái, thì đứa con sinh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hành thuần thành chuyên dốc, mà còn chuẩn bị hết thảy những bệnh thai độc lên đầu, lên sởi, vân vân. Ngay cả khi sanh cũng dễ sanh. Nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần thì bọc thai dày thêm một lần, cho nên khi sinh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc, vân vân. Do một người bạn kệ quan in dùng cuốn Đạt Sanh Thiên phải giáo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩa trọng yếu trong thiên sách ấy nói với ông, để mong còn cho ông điều thành hiền thiện, thông minh, trí huệ. Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta. Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian, đúng là phải nên cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. 2. Thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. Con em thông minh trong thế gian khi bước vào tuổi dậy thì, do cha mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nửa. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chớ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể, ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần, nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này, với đứa đã hiểu biết hãy nên cực lực nói về sự họa hại. Đối với pháp tắc tu trì thì Văn Sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo. chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm được. Khi đi niệm trả tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm trả tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi. Lần chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mất bệnh. Khi nằm cũng thế. Bất luận đi đứng nằm ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải từng câu từng chữ nơi tâm, nơi miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều nhiếp không còn sót. Niệm như thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy nơi nhân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tính chân thành, nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành chỉ niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm, kiến tánh. Kháng câu người niệm Phật là ai, đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoặc, tư hoặc chưa đoạn, vẫn chọn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống chi kẻ chưa đặt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cây vào tự lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tính chân thành, nguyện thiết tha. Do chưa độn hoặc sẽ chẳng thể cây vào tự lực để liễu sanh tử. Do không có lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, nên chẳng thể cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vọng, rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu huyền diệu, đáng thương quá sức. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật để tu tập, hồng quyết định được vãng sanh tịnh độ. 3. Thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất, trích lục. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Dục Hải Hội Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm, chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, chớ nên phạm. Hễ phạm sẽ tàn hại thân thể như bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chích yểu, hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hàng ngày phán tỉnh suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đàn đúm xúi dục nhau, tạo thành thói ác ấy. Chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu, bước trên băng mộng đấy. Tăng tử có tư cách đại hiền mà đến lúc sắp chết mới nói. Kinh thi chép: dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như đi trên băng mộng. Từ nay trở đi ta biết đã thoát. Chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ, nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước sai trái, đến tuổi 50 biết 49 năm trước điều sai. Khổng Tử vào tuổi 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm hoặc 5-10 năm nữa để học kinh dịch hồng chánh lỗi lớn. Cách thánh hiền gìn giữ chứng dưỡng sự phán tỉnh suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã được nói từng tầng trong văn sao và các sách khác, cho nên không biết cặn kẽ. Còn tên là Giám Chương lại còn có trí huệ chân chánh, thì không gì chẳng hợp với Phật Thánh, không gì chẳng thuận với Pháp Thế Tục. Người đời nay hễ hơi thông minh bèn cuồng vọng, đấy đều là vì chẳng biết nghĩa. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm chính là lấy đạo đức của thánh hiền chất chứa trong thân tâm ta. Vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm là từ đấy phản tỉnh, suy xét nghiêm ngặt, sao cho khởi tâm động niệm chọn chẳng phạm tội lỗi gì. Nếu không, dẫu là bậc văn tài lỗi lạc vẫn chẳng thể vì việc học huống hồ vị đạo. 4. Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương. Thư thứ 2. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả. 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn. Do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh, đáng tiếc thay. Người đời cầu con chẳng biết trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy dẫu có sinh được con, thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì, đều là vì chẳng biết vun bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sinh được đứa con phước đức trí huệ, đừng nên vội vàng. Đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vẫn giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vãng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức là bà nội ruột và bà nội kế, đều được vãng sanh, thì mới đáng gọi là trọn hết phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh, tròn chẳng ngờ Phật hay biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lợi lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sao. Cuối tháng tôi sẽ gửi một bức thư trả lời khắp đến, ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông 3 cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sinh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. 1. Là vợ chồng hàng ngày thường lễ bái trì niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 2. Là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người, giúp vật cho nhiều. 3. Là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm, đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong khi rặng sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chốc, lên sởi vân vân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được. Bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ác sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sinh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩ này nói với bà nội của ông. Ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sinh được con vậy. 5. Thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Bạn chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng, nhưng thực sự là sai, chớ nên đọc, cũng chớ nên lưu truyền, vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí, lầm người hoại pháp cũng lớn lắm. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa, đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt năm căn của mình, pháp này mầu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tự như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái, thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết có thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bảo cho hương đại bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bảo cho này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy một phần 6 lượng cho bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống sẽ gặn lấy nước trong, chút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò. Mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hàng ngày thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho. Sau khi lành bệnh, đem số cho còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất cho sau khi pha xong nên thêm nước vào để chắc lên nóc nhà, hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Cho này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Cho này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. 6. Thư trả lời cư sĩ Lã Chi Minh. Sao gửi thư gì mà tên lẫn họ đều không ghi? Nếu gửi về nhà mình thì còn được, nếu nhờ người khác chuyển, ắt phải lo có bị lỡ việc hay không. Muốn cho khi lâm chung chẳng bị hung trầm, ắt lúc bình thường phải có hành trì chân thật. Lúc bình thường hờ hững hời hợt, làm sao lâm chung tỉnh táo cho được. Chuyện của Châu Vinh Hâm, nếu không phải là bị đặt thì ông ta chắc chắn được vãng sanh. Một là vì ông ta có thiện căn từ đời trước, hai là vì được cả nhà chơi niệm. Chuyện chơi niệm lợi ích rất lớn, nếu chẳng chơi niệm sẽ thành phá hoại chánh niệm. Đừng nói người không có công phu chẳng thể vãng sanh, ngay cả người có công phu mà bị người nhà phá hoại cũng chẳng thể vãng sanh được. Vì thế phải khuyên sâu xa người nhà cùng tu tịnh nghiệp, mới có thể chẳng đến nỗi công lao bị hỏng lúc sắp thành, vẫn chìm đuối trong biển khổ sanh tử. Còn ông chẳng dám nhìn nữ nhân, nhưng kẻ tại gia hằng ngày thường trông thấy nữ nhân. Nếu thấy nữ nhân già, hãy tưởng như mẹ mình. Người lớn hơn, hãy tưởng như chị mình. Kẻ nhỏ hơn, hãy tưởng như em gái mình. Bất luận loại nữ nhân nào đều tưởng như vậy, thì lâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng cách gì mẹ, chị, em mình. Lại nữa, nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm, thì hãy thường tưởng trong bụng người ấy toàn là phân tiểu, chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy, nên dường như dễ coi. Nếu bóc lớp da ấy ra, không có một điểm nào dễ nhìn cả. Quán tưởng nữ nhân như thế, mà quán tưởng chính mình cũng như thế. Lúc chưa thấy đã tưởng như vậy, thì lúc trông thấy tưởng niệm này sẽ hiện tiền, lâu ngày tà niệm tự tiêu. Nếu lấy vợ cũng tưởng như thế, sẽ chẳng đến nỗi tham sắc chết yểu. Nếu không, nguy hiểm đến cùng cực. Chẳng những không nên đến chùa ni cô, mà với nhà thân hữu cũng đều nên tránh gây hiểm nghi. Như ngồi trò chuyện trong phòng kín và chỗ không có người thấy. Cổ nhân thì chị dâu em chồng chẳng đưa đồ vật trực tiếp cho nhau. Chẳng phải là không trao cho nhau được, mà là vì sợ biết đâu do trực tiếp đụng chạm tay nhau tà niệm dấy lên, nên lập ra cách ngăn ngừa này. Nơi ruộng dưa chẳng cúi xuống bục dép, sợ người khác ở đằng xa trông thấy ngỡ mình bất dưa. Giữa gốc mận chẳng phối tay chỉnh lại mũ, sợ người khác ở đằng xa nhìn thấy ngỡ mình bẻ mận. Chánh nhân quân tử không có tà niệm mà vốn phải chấp trước như thế, huống chi là người vừa thấy nữ nhân liền khởi tà niệm, há chẳng nên chấp trước như thế ư? Phiền não là vọng, sao lại nói là chẳng thấy đoạn? Nói chẳng thấy đoạn là nói về chân tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh thuần theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuần theo thiện duyên, tình duyên sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng rồng, tuy gò thành cái bô đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm, tuy hằng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian ai nấy sẵn đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đem vàng gò thành cái bô đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Nếu biết nghĩa này, ai chịu thường làm những món đồ để làm bộ đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm nữa? Nhưng có người tranh nhau làm bộ đi tiêu hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm. Trong trăm ngàn vạn ức người, chắc là hết sức ít những người chẳng chịu làm bộ đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm. Một già muốn làm tượng Phật, tượng Bồ Tát, ngay cả làm tượng Thiên Đế, Đại Vương cũng không chịu làm. 7. Thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 7. Đọc thư biết chí phạm sanh con trong tháng 5 bị bệnh nặng. Về sau, do niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà được lành. Lại còn sanh nợ dễ dàng, đứa con tướng mạo đoan chánh. Thật có thể nói Bồ Tát là bậc cha mẹ đại từ bi. Một người hồi hồi ở Hồ Nam, người theo đạo hồi hồi quy y, chỉ có một gia đình này mà thôi, tên là Mã Thuấn Khanh, và vợ cùng con gái 5-6 người đã quy y trước đây. Giữa thu năm ngoái gửi thư đến, nói bà vợ sanh 2 đứa con đầu còn khỏe, chứ về sau mỗi lần sinh con đều bị băng huyết đáng sợ lắm. Nay không lâu nữa sẽ sanh, hỏi có biện pháp nào không? Quan dạy vợ chồng họ cùng niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thư gửi đến, ngày hôm sau bà ta liền sanh, chọn chuẩn bị những chuyện khó sanh băng huyết. Về sau ông ta gửi thư đến cảm tạ, nói rõ nguyên do. Cần biết rằng muốn cho con cái hiền thiện, nếu không tích lũy công đức, lợi người lợi vật sẽ chẳng thấy được. Đừng nói tôi không có tiền của, chẳng thể tích đức lợi người. Cần biết rằng giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính. Phàm gặp hết thảy mọi người đều khuyến họ chọn hết bổn phận của chính mình, lại còn nói với họ thiện ác, nhân quả, sanh tử luân hồi, khiến cho lòng họ kiên sợ, nhất định sự lỗi hướng lành, hồng trở thành người lương thiện. Lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng tu trì. Phàm gặp ai bệnh nặng đều bảo họ niệm Phật và niệm Quan Âm. Phàm gặp phụ nữ đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi vì sinh nở mà phải chịu khổ hay mất mạng. Dạy hết thảy những người ấy đừng tạo sát nghiệp, giữ lòng từ thiện. Lợi người, lợi vật chính là lợi mình, hại người, hại vật còn quá hơn hại mình. Những điều như thế há cần phải có tiền tài mới làm được ư? Nếu gia đình dư giả thì cũng nên đem tiền tài làm cúng đức. Thêm nữa, ông nên bảo chí phạm, con cái hiền thiện quá nửa là do mẹ un đúc, nuôi nấng, dạy dỗ. Người mẹ vừa nói ấy chính là khuôn mẫu cho con cái. Nếu chỉ biết nuôi chiều con cháu, mặc kệ cho nó quen thói, dẫu đứa có thiên tư tốt đẹp cũng đều học theo thói xấu, huống là những đứa vốn chẳng tốt ư? Đấy là trách nhiệm của nữ nhân, so với nam giới càng đặc biệt sâu nặng hơn. Ông may mắn có ba trai một gái, sẽ vì tổ tông rạng danh gia đình, do khéo dạy dỗ con cái, vì con cái tích lũy công đức để cầu Phật trời che chở nghĩ nhớ. Nay đặt pháp danh cho đứa con thứ ba của ông là Tông Đạo. Đạo là cội nguồn của lễ trời tình người, là chuẩn mực của hết thảy mọi pháp. Nếu có thể lấy việc đề cao đạo làm điều chánh yếu, thì nhỏ là nhất cử nhất động, lớn là sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiện, điều có thể do đây mà đạt được. Con tuy còn bé nhưng đặt tên như vậy để mong cho nó lớn lên sẽ nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, ắt sẽ mong danh phù hợp với thật mới thôi. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, chẳng dốc sức nơi giáo dục trong gia đình, sẽ khác nào dựng lầu gác trên hư không, nhất định chẳng thấy đạt được hiệu quả. Muốn cho con cái của chính mình tốt đẹp thì phải sốt sắng dạy dỗ con trai, con gái đang độ tuổi thơ ngây, dạy cho chúng nó biết có đạo làm người của thánh nhân và thiện ác, nhân quả, quyết định chẳng sai, mở tung những ngăn chặn khiến cho đường đời của chúng trở thành con đường bằng phẳng. Mong ông hãy đem những ý này nói với chí phạm, lại cũng nên nói với hết thảy mọi người. Đấy gọi là một lời khiến cho đất nước hương thịnh vậy. 8. Thư trả lời cư sĩ Tông Nguyện. Qua các thứ cảnh tượng lúc lâm chung của Lịnh Thê đã được ghi chép, đủ thấy pháp chờ niệm lợi ích lớn lao. Đã biết lợi ích của pháp chờ niệm, sao trong lúc thường ngày chẳng khuyên khắp hết thảy mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương? Nếu lời ông nói chẳng phải là thiếu dệt, thì bà nhà quyết định vãng sanh. Đối với phẩm vị do bà ta chọn không có chánh tín, lâm chung chưa từng phát đại bồ đề tâm, nên sẽ sanh vào hạ phẩm. Chớ nói theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã dạy, thì người thuộc hạ phẩm đều là chúng sanh tạo nghiệp. Bọn họ vốn là người ác niệm Phật, tức là bán Phật, bán pháp, bán tăng, được khuyên nhủ nhiều lần vẫn chẳng tin, thân miệng ý đều bán tam bảo. Đến khi lâm chung sợ chết, nghe nói đến lợi ích của sự vãng sanh Tây Phương, mới sanh lòng tin, quyết định sanh trong hạ phẩm. Nhưng sanh trong hạ phẩm so với sanh lên trời làm thiên đế, thiên vương vẫn còn cao siêu hơn vô lượng vô biên lần. Nghiệp đã siêu phàm nhập thánh thì đâu còn thiếu sót chi. Người đời nay ưa phô trương hư vọng, chuyện này tức chuyện tướng chàng vãng sanh tốt lành, chớ nên làm giả. Hễ bày trò giả dối thì người mất bị tổn hại, mà chính mình cũng mất tội đem phòng làm thánh. Hãy bảo lại lời này với các xã hữu, khuyên họ chú trọng tu hành thực sự để là chân Phật tử. Nếu không sẽ trở thành quyến thuộc ma. Bệnh lao phần nhiều là do thường ăn nằm quá độ mà ra, đến nỗi phải chết sớm. Nhưng lúc chết lại nảy sinh lòng tin và nhờ sức chờ niệm, ấy chính là biến nghiệp nhân duyên thành thiện nhân duyên. Nay gửi thọ khăn bội giám, sức trung tân lương, liễu phàm tương huấn, tịnh độ thánh hiền lục, mọi thứ một bộ và sớ cầu con. Ba điều trọng yếu để cầu con, xin hãy đọc kỹ, ngõ hầu con cái sau này chẳng đến nỗi bị chết thảm như thế. 9. Thư trả lời cư sĩ Tượng Đức Trạch. Này may mắn vì bị bệnh bèn lễ Phật mà được lành, từ ngoại đạo trở lại Phật đạo. Nếu chẳng phải là đời trước đã có thiện căn, làm sao được như thế? Hãy nên sinh lòng cảm kích lớn lao, sinh lòng hổ thẹn lớn lao. Tâm hổ thẹn phát sanh, tâm tà vậy sẽ diệt. Hổ thẹn là bước đầu để nhập đạo. Đã muốn học Phật, hãy nên cực lực giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để làm người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu lập được nền tảng. Ấy là vì Phật Pháp dùng tam quy, ngũ giới, thập thiện để dạy hết thảy tứ chúng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường, vân vân, thì khí phận, tam quy, ngũ giới cũng chẳng có, sẽ trở thành tội nhân trong cả Nho giáo lẫn Thích giáo. Dẫu cố tu trì, nhưng do tâm bất thiện, lợi ích đâm ra nhỏ tí ti. Nay đặt pháp danh cho ông là Đức Trạch, nghĩa là dùng tâm đại bồ đề tự lợi lên người để tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người, sao cho hết thảy mọi người quen biết đều cùng được gọi Phật ân. Vì thế đặt tên là Đức Trạch. Mẹ ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ sinh lòng tin phát nguyện, thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương. Cụ không đọc được kinh sách thì hãy nên kể cho cụ nghe cảnh tượng tịnh độ, phương pháp tu trì, ngõ hầu cụ được lìa sanh tử ngay trong đời này. Đấy là đại hiếu tôn kính cha mẹ. Đối với thê thiếp hãy nên kính trọng như khách, chớ nên quên thân theo đuổi dục lạc. Hãy nên đem ý này nói với cô ta, đôi bên cùng chú trọng giữ gìn thân thể để con cháu đông đầy, sẽ chẳng đến nỗi bệnh tật chết yểu. Chẳng lo không thể tề mỹ giới lão, có nghĩa là hạnh phúc đến già. Con cái hãy nên khéo dạy từ bé, nếu không sau này chúng có thể đi vào ngõ rẽ, ấy chính là tự diệt dòng họ của chính mình đấy. Nay gửi cho ông những sách Tịnh Độ Thập Yếu, Phật Học Cứu Cấp Biên, Sơ Cơ Tiên Đạo. Trong sách ấy có bài thuốc trị bệnh cùi, Chánh Tính Lục, Văn Sao, Giả Ngôn Lục, Thọ Khăn Bảo Giám, vân vân. Phàm những pháp tu trì giữ thân đều đã đầy đủ chẳng thiếu, nhưng phải nghiêm túc tu trì mới được. Đối với những pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo đã học trước kia đều nên bỏ sạch đi. Cần biết rằng đấy là những pháp để giữ thân, chứ không phải là pháp để liễu sanh tử. Dùng tấm lòng trong sạch, ít ham muốn để giữ gìn cái thân, sẽ có ích không bị tổn hại. Dùng luyện đan vận khí để giữ thân, nếu sử dụng thích đáng sẽ tăng thêm tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Nhưng nếu dùng sai cách thì mắt lòa, tai điếc, xanh mụn nhọt, ghẻ chốc. Gần đây những người trong đồng thiện xã phần nhiều có những kẻ thân tê liệt, tâm si ngốc, xin đừng vì lợi ích nhỏ nhoi mà vẫn chẳng chịu bỏ pháp luyện đan vận khí đi. Quan già rồi, mục lực, tinh thần, công phu đều không đủ, cho nên thường gửi thư tới. Do đã có những sách Văn Sao, Thập Yếu, Cứu Kiếp Biên, vân vân, cố nhiên không cần phải gửi thư hỏi han nữa. Nếu muốn làm bậc đại thông gia thì gửi thư hỏi sẽ chẳng thể đạt được. Thật hết sức khó trở thành bậc đại thông gia. Dẫu có đạt được thì cũng chẳng vì thông suốt lớn lao mà có thể giải quyết xong chuyện sinh tử trong đời này đâu nhé. 10. Thư trả lời cư sĩ Thường Phụng Xuân, thư thứ hai, trích lục. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sinh được đứa con thông minh dính ngộ, chẳng dạy anh ta đạo, giữ gìn thân thể ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc buông lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi vẫn chẳng báo vợ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết, chồng thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu. Năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán thế lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Vũ núi Phù Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tìm: trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chưa nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm. Quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy, chủ tiệm cũng là người tốt có quen biết, trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này quan trở về núi tới Ninh Ba, thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi: còn có về nhà hay không? Thưa: về tới nhà chỉ ở 4 ngày, mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn, một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời, nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ, Hàng Châu. Nói hễ con sang Tây Hồ, bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan. Quan bảo: các ông là lúc người suy dạy, đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình di tinh. Huệ Tá sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm, đến khi chết được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tính tâm, vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Do vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bằng. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương vào Phật lực, pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. Do nương vào Phật lực, pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Còn em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi chẳng nói với chúng đạo, giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thủ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân, chạy theo dục lạc, điều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Nếu vợ của Huệ Tá biết được như này, anh ta đâu đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ quốc gia còn hạ lệnh khuyên con người tiết dục, nay thì bệnh đã gần chết vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy, những gã thanh niên tự vong oan uổng chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Ha mạng có khiến cho bọn họ tham sắc dục không chán ư? Huệ Tá bị chết oan uổng. Nếu cha mẹ sớm khuyên dạy, anh ta hiểu lợi hại sâu xa, chọn chẳng đến nỗi chết vì thế nói là oan uổng. Huệ Tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai chờ niệm thì do chết vì dâm dục, dẫu chẳng đọa vào ba ác đạo cũng khó tránh đọa làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người chờ niệm được nhờ vào Phật từ lực nên được kết quả ấy. Chuyện của anh chàng này chẳng cần phải lan truyền, nếu muốn lan truyền thì phải dựa theo ý quan đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào, chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên động lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bằng. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5.